Tiếp theo đây là bài học thông điệp cựu ước. Kính thưa quý thính giả, bài học thông điệp cựu ước hôm nay là bài 81, Do việc Chúa làm, phần 2, Chúa chu cấp. Theo Sáng Thế Ký chương 45 từ câu 16 đến câu 28. Cuộc đời Joseph khi bị bán làm thân phận nô lệ, chỉ biết trông đợi Chúa và phục tùng chủ. Ông đã trung tín trong những việc nhỏ và được chủ giao những trách nhiệm lớn hơn. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì ông cũng chỉ suốt đời làm nô lệ, lao nhọc mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình lâu dài cho tuyển dân Israel của Ngài, nên đã dùng Joseph với lòng trung tín để đem lại sự cứu giúp cho cả vương quốc Ai Cập và ban phước cho tuyển dân. Joseph thật hữu ích trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng ông ý thức được vai trò của mình nên luôn luôn khiêm hạ và dâng vinh quang cho Chúa. Ông tránh nói đến lỗi lầm của các anh và nhiều lần nhắc họ rằng chính Đức Chúa Trời đang hành động. Chúa đã sai tôi đến đây. Chúa muốn giữ gìn sự sống cho các anh em, vân vân. Joseph khẳng định tất cả những việc tốt lành đó đều là do Chúa làm. Trong bài học hôm nay, chúng ta lại thấy qua cuộc đời của Joseph, Đức Chúa Trời tiếp tục chu cấp thật lạ lùng cho dòng dõi của Gia-cốp. Xin quý thính giả cùng xem Sáng Thế Ký chương 45 từ câu 16 đến câu 28. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pharaon rằng anh em Joseph đã đến. Pharaon và quần thần nghe lấy làm đẹp dạ. Pharaon bèn phán cùng Joseph rằng hãy dặn các anh em ngươi rằng hãy chở đồ lên lừa đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ai Cập và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vậy, hãy đem xe cộ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaon, đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ai Cập, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng, xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Ai Cập trở lên, và đến xứ Canaan nơi Gia-cốp, cha mình thuật lại lời này mà rằng, Joseph hãy còn sống, lại ấy là người đương cai trị cả xứ Ai Cập, nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đằng trước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng, thôi biết rồi, Joseph, con trai ta hãy còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao Pharaon và cả hoàng gia Ai Cập vui mừng khi nghe rằng anh em Joseph đã đến? Câu hỏi thứ hai. Xin kể ra những gì Chúa đang dùng cuộc đời Joseph để chu cấp và sẽ chu cấp cho gia đình của Gia-cốp. Câu hỏi thứ ba. Muốn hưởng được sự chu cấp của Đức Chúa Trời qua Joseph, những thành viên trong gia đình Gia-cốp cần đáp ứng thế nào? Câu hỏi thứ tư. Muốn nhận được ơn cứu rỗi lớn lao của Chúa, thì chúng ta cần có đáp ứng thế nào? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? khi hay tin Joseph đã gặp lại người thân, vua Ai Cập và tất cả mọi người đều vui vẻ. Không những họ vui với niềm vui đoàn tụ của gia đình Joseph, nhưng họ vui vì biết Joseph không phải là một nô lệ tầm thường, nhưng là người xuất thân từ một gia đình khá giả. Ngày xưa, những người du mục sống về nghề chăn nuôi thường được mọi người kính trọng vì họ là những người tự do, không phải làm nô lệ cho người khác. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy chương trình của Chúa dành cho tuyển dân Israel đã được thực hiện một cách tốt đẹp qua cuộc đời của Joseph. Đến đúng thời điểm, Chúa đã ban phước và chu cấp một cách dồi dào cho dân Ngài. Tuy nhiên, muốn nhận được sự chu cấp của Chúa, thì gia đình của Gia-cốp cũng phải có những đáp ứng cần thiết. Chúng ta ghi nhận được những chi tiết đặc biệt sau đây. Trước hết, Chúa chu cấp lạ lùng cho cả gia đình Gia-cốp. Chúng ta thấy Pharaon và cả hoàng gia Ai Cập sẵn sàng nghinh tiếp. Đức Chúa Trời cảm động lòng Pharaon và cả triều thần Ai Cập. Pharaon tận tâm giúp Joseph và lo lắng từng chi tiết trong việc đưa gia đình Joseph đến Ai Cập. Ông cũng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, vì đây là dịp để ông đền ơn Joseph. Joseph không những cứu Ai Cập ra khỏi thiên tai, nhưng cũng còn giúp nước Ai Cập được hùng mạnh. Và riêng với cá nhân vua Ai Cập, Joseph đã giúp ông thành công trong việc điều hành và cai trị dân chúng. Chúng ta cũng thấy Pharaoh ra chỉ thị cho Joseph từ câu 17 đến câu 20. Dù Joseph có quyền tự do điều hành việc nước, nhưng trước những việc riêng liên quan đến gia đình, Joseph phải vâng theo chỉ thị của Pharaoh. Joseph cư xử khôn ngoan và tế nhị đối với những người dưới quyền cũng như với người có quyền ở trên mình. Đây là việc Đức Chúa Trời làm. Chính Chúa đã hướng dẫn Joseph trong các dự tính tương lai, vì Ngài làm cho các dự tính đó phù hợp với chỉ thị của Pharaoh. Đúng như lời Chúa trong sách Châm Ngôn chương 16 câu 7 rằng, khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Huống chi, Pharaoh là người đang chịu ơn Joseph. Đức Chúa Trời đã làm việc trong lòng Pharaoh và quần thần Ai Cập để chu cấp cho gia đình tuyển dân một nơi cư ngụ lâu dài, để có thể nuôi dưỡng họ, tăng trưởng và về sau trở thành một dân tộc cho Ngài. Điều chúng ta cần lưu ý là Đức Chúa Trời chu cấp cho cả nhà Gia-cốp qua Joseph, là tôi tớ trung tín của Ngài. Những chi tiết trong các câu từ 21 đến 23 cho thấy Chúa dùng Joseph là người trung tín, lo việc lớn, nhưng ông cũng không bỏ quên những điều nhỏ nhặt. Ông không quên đưa quần áo cho các anh em thay đổi khi đi dọc đường. Joseph cũng luôn luôn dành cho người em út sự chăm sóc đặc biệt và gửi cho cha thật đầy đủ, dư dật những sự cần dùng. Giữa nặng đói mà được có lương thực để cầm cự là đã quá sung sướng rồi. Được có đủ ăn để khỏi chết đói đã là việc mừng. Vậy mà không ai có thể ngờ sự chu cấp của Chúa cho gia đình Gia-cốp còn vượt quá mọi sự trông mong và hiểu biết. Đó là sự chu cấp đến từ Đức Chúa Trời dành cho những ai có lòng trông cậy Ngài. Và sự chu cấp lớn lao hơn hết là ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 15, Sứ đồ Phao-lô đã nói, cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban Chúa Cứu Thế cho chúng ta. Đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã và đang chu cấp cho gia đình Gia-cốp. Nhưng về phía gia đình Gia-cốp, họ cũng phải sẵn sàng nhận lãnh. Thứ nhất, họ phải từ bỏ những tánh xấu. Qua lời dặn dò của Joseph trong câu thứ 24, ta thấy Joseph không những khôn ngoan, tế nhị, nhưng ông cũng biết rõ tâm lý con người. Joseph e rằng trước mặt Joseph các anh không nói gì, nhưng trên đường đi về có thể họ sẽ đổ lỗi cho nhau về việc bán Joseph ngày xưa. Vì thế, khi đưa các anh lên đường, lời cuối cùng của Joseph là xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh Joseph phải từ bỏ tánh tham lam, tranh cạnh để nhường chỗ cho sự hòa thuận, yêu thương thì mới hưởng được sự chu cấp của Đức Chúa Trời qua Joseph. Thứ nhì, họ phải xưng nhận tội lỗi. Khi Joseph bảo các anh thuật lại cho cha về những vinh quang ông đang hưởng tại Ai Cập, từ câu 9 đến câu 13, hàm ý rằng họ cũng phải xưng nhận tội đã bán Joseph và lâu nay đã nói dối cha. Nếu quyết định cứ tiếp tục bưng bít sự thật và không xưng tội ra, họ sẽ không thể nào thuyết phục được Gia-cốp và cả gia đình không thể nào hưởng được sự chu cấp của Đức Chúa Trời qua Joseph. Thứ ba, phải từ bỏ lòng nghi ngờ. Khi mấy người anh của Joseph về nói cho Gia-cốp biết rằng Joseph còn sống, Gia-cốp chẳng để ý gì đến lời nói của họ. Ông vẫn dửng dưng và không tin. Có lẽ vì họ đã nhiều lần nói dối với ông. Cũng có thể vì sau mấy mươi năm sống trong vô vọng, lòng Gia-cốp đã chết. Ông không còn hy vọng rằng Joseph còn sống. Nếu vẫn không tin, Gia-cốp sẽ không thể nào hưởng được sự chu cấp của Đức Chúa Trời qua Joseph. Thứ tư, phải từ bỏ tài sản và nơi an cư. Trong câu 20, Pharaoh có kêu gọi và có lời hứa đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Từ bỏ những gì mình đang có, nhất là trong tuổi già như Gia-cốp là điều rất khó. Nhưng Gia-cốp đã có thể quyết định từ bỏ tất cả khi nghĩ đến mình sẽ được gặp Joseph. Nhờ đó, ông mới hưởng được sự chu cấp của Đức Chúa Trời qua Joseph. Điều làm cho Gia-cốp hết nghi ngờ là khi ông được nhìn thấy chiếc xe Joseph gửi về để đón ông. Gia-cốp đã bừng tỉnh. Câu tâm thần người tỉnh lại, hàm ý Gia-cốp như tìm lại được sự sống. Điều này cho thấy tình thương lớn lao của ông đối với Joseph. Từ khi Joseph mất tích, ông sống mà như người đã chết. Câu nói của Gia-cốp, thôi biết rồi, con trai ta hãy còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Nói lên niềm mơ ước của Gia-cốp lâu nay. Là người lớn tuổi, ông không chú ý tới xe cộ, quần áo, cũng không nghĩ đến vinh quang giàu có hoặc quyền thế của Joseph bên Ai Cập. Ông chỉ mong ước một điều, được gặp lại đứa con yêu dấu. Đó là điều làm cho ông mãn nguyện hơn cả. Tiên tri Môi-se ghi lại câu chuyện Joseph với đầy đủ chi tiết để cho chúng ta thấy sự dẫn dắt tuyệt diệu và sự chu cấp của Chúa đối với con dân Ngài. Ngài hoạch định cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Chúa cũng đang hướng dẫn chúng ta mỗi ngày để hưởng được sự chu cấp của Đức Chúa Trời đang sẵn dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần xin Chúa tha thứ tội lỗi, đặt lòng tin cậy hoàn toàn nơi ơn tha thứ của Chúa và sẵn sàng vâng phục Chúa để từ bỏ nếp sống cũ mà bước đi theo Ngài trong nếp sống mới. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh và sự giàu có của ân sủng Ngài. Cảm ơn Chúa vì đối với những ai đặt lòng tin nơi Ngài, Chúa vẫn đang dẫn dắt họ từng bước và thật chu đáo, như Ngài đã dẫn dắt con dân Chúa ngày xưa. Xin giúp chúng con nhớ điều này, vững tin nơi Chúa và sống theo ý Chúa mỗi ngày, để được như Joseph. Qua đời sống chúng con, nhiều người cũng sẽ nhận được ơn cứu rỗi của Chúa.